Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phiêu Lục Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha dâng lễ với các tân hồng y và các tân tổng giám mục chính tòa. Sáng ngày 29 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã làm phép cắt dây pallium cho 30 vị tổng giám mục chính tòa trong thánh lễ với 14 tân hồng y và 26 vị tân tổng giám mục. Đầu thánh lễ vào lúc 9 giờ rưỡi, nhân lễ kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, Đức Thánh Cha đã làm phép cắt dây pallium cho 30 vị tân tổng giám mục đứng đầu giáo tỉnh được các phó tế đưa từ mộ thánh Phêrô tới trước bàn thờ. Các vị tổng giám mục này thuộc 17 quốc gia, trong đó có 4 vị Argentina, 4 vị Italia, 3 vị người Mexico. Từ Á Châu có Đức Tổng giám mục giáo phận Tokyo, Nhật Bản, 1 vị Philippines và 2 vị người Ấn Độ. Đồng tế với Đức Thánh Cha trong thánh lễ này, ngoài 14 tân hồng y và 26 vị tổng giám mục mới về Roma, 4 vị vắng mặt, còn có 120 hồng y, 200 giám mục và khoảng 400 linh mục trước sự hiện diện của khoảng 15.000 tín hữu. Ở chỗ danh dự gần bàn thờ chính, có phái đoàn tòa thượng phụ chính thống Constantinople do Đức Tổng giám mục Job thuộc giáo phận Temesos làm trưởng đoàn, và có một giám mục và một phó tế tháp tùng. Cạnh đó là Đức Hồng Y Kurt Koch, chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu kỳ tổ, và hai chức sắc cấp cao của hội đồng này. Dây pallium là một dây làm bằng lông chiên màu trắng, bề ngang chừng 5 cm, có 6 hình thánh giá kết bằng tơ màu đen, được đeo ở cổ, có hai dải ngắn, một ở phía trước ngực và một ở phía sau lưng. Dây này biểu tượng quyền của vị tổng giám mục đứng đầu giáo tỉnh và tượng trưng tình hiệp thông với đấng kế vị thánh Phêrô. Trước đây, các vị tân tổng giám mục chính tòa vẫn về Roma để nhận dây pallium từ Đức Thánh Cha trong thánh lễ ngài cử hành ngày 29 tháng 6, lễ kính thánh Phêrô và Phaolô tông đồ. Trừ trường hợp ngoại lệ, dây pallium này được vị đại diện tòa thánh trao trong một buổi lễ tại giáo hội địa phương. Nhưng từ 3 năm nay, tức là từ năm 2015, do quyết định của Đức Thánh Cha Francisco, dây pallium được trao cho vị tổng giám mục đứng đầu giáo tỉnh trong một buổi lễ tại giáo phận địa phương thay vì tại Roma. Sự thay đổi này nhằm làm nổi bật hơn mối quan hệ giữa vị tân tổng giám mục chính tòa với giáo phận của các vị và để tạo cơ hội cho nhiều tín hữu được hiện diện tại nghi thức rất ý nghĩa đối với họ, và nhất là cho các giám mục thuộc hạt trong cùng một giáo tỉnh để tham dự lễ trao dây pallium. Theo chiều hướng đó, ý nghĩa buổi lễ ngày 29 tháng 6 vẫn được giữ nguyên, tức là nhấn mạnh mối dây hiệp thông và cũng như sự hiệp thông theo phẩm trật giữa Đức Thánh Cha và các vị tân tổng giám mục chính tòa, và đồng thời qua sự trao dây này ở địa phương có thêm mối liên hệ với giáo hội địa phương. Đầu thánh lễ, sau lời chào phụng vụ của Đức Thánh Cha, Đức Hồng Y Renato Martino, trưởng đảng phó tế, đã thưa với Đức Thánh Cha rằng, các vị tổng giám mục chính tòa, với lòng kính mến trung thành và vâng phục đối với Đức Thánh Cha và tòa thánh, khiêm tốn xin Đức Thánh Cha ban cho các vị dây pallium được lấy từ bàn thờ tiên sinh đức tin của Thánh Phêrô như dấu chỉ quyền bính của vị tổng giám mục đứng đầu giáo tỉnh, trong niềm hiệp thông với giáo hội Roma được quyết định hợp pháp trong giáo phận của các vị. Rồi Đức Hồng Y mời các vị tổng giám mục cùng đọc công thức tuyên thệ trung thành và vâng phục Thánh Phêrô tông đồ, tòa thánh, giáo hội, Đức Thánh Cha và các đấng kế vị hợp pháp. Rồi Đức Thánh Cha đọc công thức làm phép các dây pallium, xin Thiên Chúa là đấng đã đặt con của Ngài làm mục tử nhân lành, chăn dắt giáo hội, là đoàn chiên của Chúa, đổ tràn đầy ơn lành trên các dây pallium và trên các tân tổng giám mục. Nhờ ơn Chúa sẽ đeo dây này để được nhìn nhận như những mục tử đoàn chiên Chúa và biểu lộ trong cuộc sống của mình thực tại ý nghĩa của dây này. Xin cho các mục tử này nhận lấy ách tin mừng đặt trên vai mình và ách ấy trở nên dịu dàng, để các vị đi trước người khác trong việc sống các giới răn của Chúa, nêu gương trung thành kiên trì cho đến khi đáng được đưa vào đồng cỏ vĩnh cửu trong nước Chúa. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha đã diễn giải ý nghĩa bài tin mừng theo Thánh Matthew đoạn 16, thuật lại khi Chúa Giêsu hỏi các môn đệ, người ta bảo thầy là ai? Thánh Phêrô đã trả lời thay cho các tông đồ khác, thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống, tức là đấng đã được Thiên Chúa sức dầu. Rồi Chúa Giêsu báo trước cho các môn đệ ngài phải lên Jerusalem chịu đau khổ, bị giết và ngày thứ ba sẽ sống lại. Vị được Thiên Chúa sức dầu mang tình thương và lòng thương xót của Chúa Cha cho đến hệ luận cuối cùng. Nhưng đứng trước lời loan báo bất ngờ ấy, Phêrô đã phản ứng và cản trở Chúa. Xin Thiên Chúa đừng bao giờ để điều ấy xảy ra cho thầy mình. Ông Phêrô biến thành hòn đá vấp trên con đường của đấng được sức dầu. Ông tự mình bênh vực các quyền của Thiên Chúa, nhưng lại biến ngay thành Satan, kẻ thù của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha giải thích thêm rằng, chiêm ngắm cuộc đời của Thánh Phêrô và sự tuyên xưng của Thánh Nhân cũng có nghĩa là học biết những cám dỗ xảy ra trong cuộc đời các môn đệ. Trong tư cách là giáo hội như Thánh Phêrô, chúng ta cũng luôn luôn bị cám dỗ vì những tiếng thì thầm của ma quỷ là những hòn đá vấp cản trở sứ vụ của giáo hội. Tôi nói là những tiếng thì thầm vì ma quỷ âm thầm cám dỗ làm sao để ta không nhận ra chủ ý của hắn, cư xử như một điều giả dối khi muốn ở trong sự kín đáo và không muốn bị khám phá. Trái lại, tham gia vào sự sức dầu của Chúa Kitô là tham dự vinh quang của Chúa, là thập giá của Ngài. Lạy Cha, xin làm vinh danh con Cha. Lạy Cha, xin tôn vinh danh Cha. Vinh quang và thập giá trong Chúa Giêsu Kitô đi song đôi với nhau và không thể tách rời, vì khi ta từ bỏ thập giá, kể cả khi chúng ta bước vào sự rạng ngời của vinh quang, thì chúng ta tự lừa dối mình, bởi lẽ thứ vinh quang ấy không phải của Thiên Chúa, nhưng là sự chế nhạo của đối phương. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng, nhiều khi chúng ta cảm thấy cám dỗ, tuy là Kitô hữu, nhưng đồng thời giữ một khoảng cách thận trọng đối với những vết thương của Chúa. Chúa Giêsu động chạm đến sự lầm than của con người và mời gọi chúng ta ở với Ngài, quan tâm đến những thân thể đau khổ của tha nhân. Việc tuyên xưng đức tin bằng miệng và con tim như trường hợp của Thánh Phêrô đòi chúng ta phải nhận ra những tiếng thì thầm của ma quỷ. Học cách nhận diện và khám phá đâu là những che đậy bản thân và cộng đoàn khiến chúng ta xa cách thảm trạng sinh động của con người. Những che đậy ấy ngăn cản chúng ta, không để chúng ta tiếp xúc với cuộc sống cụ thể của tha nhân, và xét cho cùng, không để chúng ta nhận biết sức mạnh cách mạng sự dịu dàng của Thiên Chúa. Tiếp tục bài giảng, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, khi không tách biệt vinh quang khỏi thập giá, Chúa Giêsu muốn cứu các môn đệ và giáo hội của Ngài khỏi thái độ hiếu thắng trống rỗng tình thương, trống rỗng phục vụ, cảm thương, cũng trống rỗng dần. Chiêm ngắm và bước theo Chúa đòi chúng ta phải để tâm hồn rộng mở đối với Chúa Cha và tất cả những người mà chính Chúa muốn đồng hóa với họ, và với xác tín rằng chắc chắn Chúa không bỏ rơi dân Ngài. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, anh em thân mến, câu hỏi, ông có phải là đấng phải đến hay chúng tôi phải đợi một người khác, là điều tiếp tục ở trên hàng triệu khuôn mặt. Chúng ta tuyên xưng trên môi và trong con tim Đức Giêsu Kitô là Chúa. Đây chính là bài ca nòng cốt mà hàng ngày chúng ta được mời gọi sướng lên. Trong sự đơn sơ, chắc chắn và vui mừng được biết rằng, giáo hội sáng ngời không phải bằng ánh sáng riêng của mình, nhưng bằng ánh sáng của Chúa Kitô. Giáo hội kín múc ánh sáng của mình từ mặt trời công chính để có thể nói rằng, không còn là tôi sống, nhưng là Chúa Kitô sống trong tôi. Trong phần lời nguyện giáo dân, các ý nguyện đã được xướng lên bằng các thứ tiếng Pháp, Aramaico, Bồ Đào Nha, tiếng Hoa và tiếng Nhật, lần lượt cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và giáo hội hoàn vũ cho các vị lãnh đạo chính quyền và các dân tộc được ủy thác cho họ, cho ơn gọi linh mục, cho sự hiệp nhất của giáo hội, và sau cùng cho các tội nhân và những người không tin. Thánh lễ kết thúc vào lúc quá 11 giờ với bài ca Chúng con chạy đến nương náu nơi sự bảo trợ của Mẹ Thiên Chúa. Sau đó, Đức Thánh Cha về dinh tông tòa và vào lúc 12 giờ trưa, Ngài xuất hiện tại cửa sổ lầu 3 để chủ sự buổi đọc kinh truyền tin chung với các tín hữu tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài huấn dụ ngắn nhân dịp này, Đức Thánh Cha nhấn mạnh tới lời Chúa Giêsu nói với Thánh Phêrô rằng: Con là đá, và trên đá này Thầy sẽ xây dựng giáo hội của Thầy, và các cửa hỏa ngục sẽ không thắng nổi. Đây là lần đầu tiên Chúa Giêsu nói lên từ giáo hội, và đồng thời Chúa biểu lộ tất cả tình yêu đối với hội thánh của Ngài. Đây là một cộng đồng giao ước mới, không dựa trên dòng dõi và luật, nhưng dựa trên niềm tin vào Ngài là Đức Giêsu, tôn nhan của Thiên Chúa. Tin Tổng giáo phận Hà Nội. Lễ Thánh Phêrô và Phaolô Tông đồ tại nhà thờ chính tòa Hà Nội. Sáng ngày 29 tháng 6 vừa qua, Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội, đã chủ tế Thánh lễ Đại Triều tại nhà thờ chính tòa của Ngài. Đức giám mục phụ tá Lorenzo, Đức giám mục Du Sen Nguyễn Văn Yến, các giám mục và phó tế trong địa phận, cùng đông đảo tu sĩ, giáo dân đã hiện diện trong Thánh lễ, kính hai Thánh Phêrô và Phaolô Tông đồ. Trước Thánh lễ, Linh mục Phaolô Nguyễn Trung Thiên, quản hạt giáo hạt chính tòa Hà Nội, đã thay mặt cho toàn thể cộng đoàn dân Chúa, bày tỏ tâm tình chúc mừng Đức Hồng Y Phêrô nhân bổn mạng của Đức Hồng Y với bó hoa tươi thắm. Cha nói, hôm nay giáo hội long trọng mừng Thánh Phêrô và Phaolô, hai vị thánh tông đồ cột trụ của giáo hội. Đặc biệt Thánh Phêrô là bổn mạng của Đức Hồng Y. Chúng con có Đức Cha phụ tá Lorenzo, các linh mục, phó tế, tu sĩ nam nữ, chủng sinh cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa của gia đình Tổng giáo phận Hà Nội, xin dâng lên Đức Hồng Y những lời chúc tốt đẹp nhất với tâm tình yêu mến và lòng thảo kính của chúng con. Giảng trong Thánh lễ, Đức Hồng Y Phêrô nhấn mạnh đến gương trung kiên của hai vị thánh luôn tín thác lời Chúa. Thánh Phêrô và Thánh Phaolô là hai cột trụ xây dựng hội thánh. Dù không cùng chết với nhau, dù tâm tính khác nhau, thậm chí có khi đối nghịch, dù một đấng mang sứ vụ cho dân Israel, còn đấng kia mang sứ vụ cho dân ngoại, nhưng cả hai đấng cùng một niềm tin vào Chúa, một tình yêu sâu sắc đến độ đổ máu ra để làm chứng cho Chúa. Trước khi ban phép lành cuối lễ, Đức Hồng Y đã ngỏ lời cảm ơn cộng đoàn hiện diện. Đức Hồng Y nói, tôi xin chân thành cảm ơn Đức Cha Lorenzo, Đức Cha Giuse, quý cha hạt trưởng, quý cha là những người anh em của tôi. Trong những ngày này, tôi luôn luôn nhớ và cầu nguyện cho anh em một cách đặc biệt. Các tu sĩ nam nữ, các đại chủng sinh, tất cả anh chị em đã nhớ cầu nguyện cho tôi, và đặc biệt hôm nay đã đến để tham dự thánh lễ cầu nguyện cho hội thánh, cho giáo phận, cũng như cầu nguyện cho chúng tôi. Tôi luôn luôn ghi nhớ tấm lòng của quý đức cha, quý cha và anh chị em. Tôi xin cảm ơn các đặc biệt, ca đoàn và ban nhạc đã góp phần để làm cho thánh lễ được long trọng và sốt sắng. Tin Vatican. Đức Thánh Cha và 14 tân hồng y chào thăm Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto thứ 16. Chiều 28 tháng 6 vừa qua, sau công nghị hồng y, Đức Thánh Cha Francisco và các tân hồng y đã lên xe đi đến đan viện Mater Ecclesiae, mẹ giáo hội, để chào thăm Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto thứ 16. Tại nhà nguyện của đan viện, từng tân hồng y đã đến chào Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto thứ 16. Sau đó, mọi người cùng nhau đọc kinh kính mừng. Sau lời chào ngắn và phép lành của Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, 14 tân hồng y trở về Đại Thính Đường Phaolô thứ 6 và Dinh Tông Tòa để tiếp các tín hữu và quý khách đến chúc mừng.
Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đình Tuấn.
Đây lời con nguyện cầu.
Xin Chúa tể con khôn, cho con lòng thành tín. Vì Ngài biết thân phận con là người, đời trong qua thân cho quý nhân nhỏ. Xin Chúa một điều thôi, cho con một niềm tin, một niềm tin cho biết đời bình mong đầy bao dung bóng đêm luôn dâng tràn.
Chuyện ngày qua tô mà vẫn đó, Chúa đã sống lại mà lòng cứng tin. Người đồng đâm hai năm gió mười, phúc cho những người không thấy mà tin.
Hôm nay thứ ba tuần 13 thường niên, giáo hội kính nhớ Thánh Tô-ma tông đồ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 20, từ câu 24 đến câu 29. Bấy giờ một người trong nhóm 12 tên là Tô-ma, cũng gọi là Đi-đi-mô, không ở với các ông khi Chúa Giêsu đến. Các môn đệ khác nói với ông: "Chúng tôi đã được thấy Chúa." Ông Tô-ma đáp: "Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn người, tôi chẳng có tin." 8 ngày sau, các môn đệ Chúa Giêsu lại có mặt trong nhà, có cả ông Tô-ma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Chúa Giêsu đến đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em." Rồi người bảo ông Tô-ma: "Đặt ngón tay vào đây và hãy nhìn xem tay thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin." Ông Tô-ma thưa người: "Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con." Chúa Giêsu bảo: "Vì đã thấy thầy nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin." Quý ông bà và anh chị em thân mến, hôm nay giáo hội cho chúng ta mừng kính Thánh Tô-ma tông đồ. Ngài là một trong nhóm 12 đã được Chúa Giêsu tuyển chọn, huấn luyện và sai đi. Ngài có biệt danh là Đi-đi-mô. Và khi tìm hiểu về vị Thánh tông đồ này trong Kinh Thánh, chúng ta dễ dàng nhận ra hai nét tiêu biểu của thánh nhân. Trước hết, Thánh Tô-ma là vị tông đồ đa nghi. Nhưng khi đã hiểu và đã tin, thì Ngài quyết tâm dấn thân đến cùng. Thật vậy, sau bữa tiệc ly, khi Chúa Giêsu tỏ lộ cho các tông đồ biết rằng: "Anh em đừng xao xuyến, hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở, nếu không Thầy đã nói với anh em rồi. Vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em, và Thầy đi đâu thì anh em biết đường rồi." Thì ngay lập tức, ông Tô-ma ngắt lời của Chúa Giêsu và hỏi ngay: "Thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao biết được đường?" Chúa Giêsu đã trả lời cho Tô-ma: "Thầy là đường, là sự thật và là sự sống." Khi trả lời như vậy, Chúa Giêsu như muốn giải thích cho Tô-ma biết rằng: "Tô-ma ơi, con không biết đường sao? Thầy là đường đây. Con là người đa nghi chăng? Thầy là sự thật đây. Con chỉ nghĩ đến cái chết ư? Thầy là sự sống đây." Như thế, Chúa Giêsu đã trả lời cho Tô-ma nhiều hơn điều ông đã hỏi Chúa. Nhưng có lẽ, do sự đa nghi quá lớn, khiến ông khó có thể hiểu ngay được. Nhưng sau khi đã hiểu rồi, thì Thomas là người đã sẵn sàng dâng hiến tất cả cuộc sống cho thầy. Và vì thầy, nên Thomas đã quả quyết cùng với anh em. Cả chúng ta nữa, hãy đi để cùng chết với thầy. Thứ đến, Thánh Thomas là vị tông đồ cứng lòng tin. Nhưng một khi đã tin thì tin hết mình. Chúng ta thấy sự cứng lòng tin của Thomas được thể hiện rõ nhất vào ngày thứ nhất trong tuần phục sinh. Khi Chúa Giêsu đã sống lại từ cõi chết, người hiện ra với bà Maria Magdala, với các tông đồ, trừ Thomas do ông vắng mặt. Thế nhưng khi được các anh em kể lại tin mừng trọng đại này, thì Thomas khẳng khái nói, nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn người, tôi chẳng có tin. 8 ngày sau, khi Thomas đang ở với các tông đồ, Chúa Giêsu phục sinh hiện đến và mời gọi ông hãy nhìn tận mắt, sờ tận tay những điều ông đòi kiểm chứng. Thì ông lại bày tỏ đức tin của mình thật trọn vẹn vào Chúa Giêsu. Ở đây chúng ta không rõ ông Thomas có dám làm những điều ông nói hay không. Nhưng chắc một điều là chính thái độ bao dung và yêu thương của Chúa Giêsu phục sinh đã chinh phục tâm hồn Thomas, khiến cho cả con người ông run rẩy, xúc động tuyên xưng đức tin ở cấp độ cao nhất, chân thực nhất và sống động nhất của tin mừng. Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con. Lời tuyên xưng này vượt quá những gì giác quan và lý trí ông có thể cảm nhận được. Ông không gọi Chúa Giêsu là Thầy, nhưng tuyên xưng Ngài là Chúa, là Thiên Chúa của ông. Điều mà trước đó ông chưa hề nghĩ đến khi rong ruổi bước theo Chúa Giêsu. Quý ông bà và anh chị em thân mến, với 2 nét tính cách trái ngược nhau nơi con người của tông đồ Thomas, là đa nghi nhưng khi đã hiểu thì quyết tâm dấn thân đến cùng, và cứng lòng tin nhưng khi đã tin thì hết mình tuyên xưng, giúp chúng ta nhận ra rằng tin mà đòi mắt thấy tai nghe là niềm tin còn ở cấp độ thấp. Đức tin ấy cần phải có một bước nhảy để biết tin vững vàng hơn và phó thác trọn vẹn hơn. Bởi những người tin cho dù mắt không thể thấy, tay không thể kiểm chứng, là những người có phúc, vì dám mở rộng con tim, dám đặt cuộc đời mình nơi Thiên Chúa là Cha yêu thương. Thiên Chúa vẫn tạo ra rất nhiều cơ hội để chúng ta gặp Chúa và tuyên xưng đức tin như tông đồ Thomas. Hằng ngày chúng ta gặp Chúa khi chúng ta suy niệm và cầu nguyện với lời của Ngài trong Kinh Thánh. Chúng ta gặp Chúa khi chúng ta đón rước Chúa vào tâm hồn ngay thẳng của mình, qua các bí tích, nhất là bí tích thánh thể. Chúng ta gặp Chúa trong tha nhân và nhận ra Chúa nơi anh chị em của mình, để biết yêu thương nhau hơn. Chúng ta cũng gặp Chúa qua các biến cố vui buồn, sướng khổ trong cuộc sống, để nhận ra Chúa vẫn luôn đồng hành với chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, nhờ lời chuyển cầu của Thánh Thomas tông đồ, xin cho chúng con luôn biết dùng con mắt đức tin nhận ra sự hiện diện của Chúa trong mọi biến cố cuộc sống. Và một khi đã tin nhận rồi, thì xin cho chúng con luôn biết nhiệt tình sống chết vì Chúa và vì tin mừng. Amen.
Đây lời con nguyện cầu.
Xin Chúa tể càn khôn, cho con lòng thánh tín, vì Ngài lìa thân phận con làm người, đời trong qua thân cho quy nhân được. Xin Chúa một điều thôi, cho con một niềm tin, một niềm tin cho cái đời bình phục, đầy bao lòng bao thế luôn vâng trả.
tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Của mình trên các trang mạng xã hội đang là một phong trào được nhiều bạn trẻ đua nhau thể hiện. Để thỏa mãn sở thích khoe hàng hiệu trên các trang mạng xã hội, rất nhiều bạn trẻ đã đầu tư tiền bạc mua sắm hàng hóa ở các cửa hiệu thời trang sang trọng, rồi sau đó đưa hình ảnh của mình cùng những phụ kiện đắt tiền đó lên mạng. Bộ phận giới trẻ này cũng khát khao thể hiện mình, nhưng không phải thể hiện năng lực làm việc, sự cống hiến, nhưng là khát khao muốn mọi người phải ngưỡng mộ, nể phục vì trình độ tiêu tiền và khả năng xài hàng hiệu của mình. Họ muốn hình ảnh của mình xuất hiện trên các trang mạng xã hội là hiện thân của một tiểu thư giàu có, một quý bà thành đạt, tiêu tiền như nước, với những phục trang, áo quần, giày dép, túi xách của nhiều hãng sản xuất càng nổi tiếng càng tốt. Nhiều tiền, mê hàng hiệu đã đành. Một bộ phận không nhỏ giới trẻ ít tiền vẫn mê và thích khoe đồ hiệu. Và để thỏa mãn cơn nghiện hàng hiệu, họ đã tìm cách mượn đồ của người khác mang hay mặc vào để chụp hình rồi cũng đưa lên trang mạng cộng đồng để khoe. Nhiều bạn trẻ cuồng si bệnh hoạn đến mức vào chụp ảnh ở các cửa hàng thời trang nổi tiếng để chứng tỏ mình là sở hữu chủ của món hàng đó. Có bạn trẻ còn chú ý để tay hoặc chân của mình vào để chụp chung với món hàng. Dĩ nhiên, không có sự dối trá nào tồn tại lâu dài mà không bị phơi trần sự thật. Tuy nhiên, điều đáng nói ở đây là tại sao chỉ vì hư danh hảo huyền, đó là được công nhận như một dân chơi có đẳng cấp, mà các bạn trẻ ấy lại sống chết để thực hiện bằng mọi giá như thế. Quý vị và các bạn thân mến, quả thật hiện tại có khá đông các bạn trẻ đã biến trang mạng xã hội thành thiên đường của sự khoe khoang bất tận của mình. Cách nào đó thì tâm lý xài hàng hiệu là một trong những biến tướng khác nhau của một căn bệnh, đó là bệnh chuộng hư danh, bệnh sĩ đang rất phổ biến trong xã hội Việt Nam chúng ta hiện nay, đặc biệt là đối với giới trẻ. Với quan niệm, giá trị con người gắn liền với đồng tiền, họ tin rằng hàng hiệu có khả năng thay đổi giá trị con người và giúp nâng giá trị của mình trong cái nhìn của người khác. Rõ ràng những đầu tư đó không hề đem lại giá trị thật sự, vì giá trị thật sự của con người nằm ở thái độ sống và cách cư xử của chúng ta với mọi người. Trong thực tế, người ta đã bắt gặp không ít hình ảnh các chàng trai cô gái được trang bị hàng hiệu từ đầu đến chân, nhưng lại vượt đèn đỏ, xả rác nơi công cộng, lười lao động, cư xử bất lịch sự, ăn nói thiếu văn hóa. Và dĩ nhiên, lúc bấy giờ, những đôi giày hay quần áo đắt tiền mà họ đang sở hữu trên người chẳng thể nào góp phần làm giảm đi những ấn tượng xấu trong lòng người khác vì những hình ảnh phản cảm mà họ đã gây ra. Thực ra, chính tiêu chuẩn đánh giá của xã hội cũng góp phần tạo nên căn bệnh chuộng hư danh, xính hàng hiệu. Một thực tế không thể chối cãi, đó là khi các bạn trẻ trưng hình ảnh của mình cùng với hàng hiệu đắt tiền, lập tức sẽ có nhiều bạn trẻ khác tham gia bình luận, khen ngợi tới tấp. Đó cũng là động cơ không nhỏ, thúc đẩy những con bệnh ngày càng nặng hơn với căn bệnh nghiện hàng hiệu của mình. Trong một xã hội mà người ta quý trọng nhau bởi cái hình thức bên ngoài, thấy người sang bắt vàng làm họ, ưa thích sự giả dối. Người dân không được giáo dục để biết tôn trọng giá trị thật và hướng tới những giá trị thật, thì làm sao con người trong xã hội có khả năng miễn nhiễm với bệnh sĩ, bệnh hư danh? Trong bài nói chuyện với một nhóm bạn trẻ tại nhà thờ chánh tòa Sumona, nước Ý, dựa vào những kinh nghiệm mà các bạn trẻ đã chia sẻ, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nói: giữa những bóng tối đang che mờ chân trời của các bạn trẻ, không chỉ có những khó khăn về mặt kinh tế mà thôi, còn có mối hiểm họa của nền văn hóa tiêu thụ đang tạo ra giữa các giá trị giả nữa. Những bóng tối của các giá trị giả và những kiểu thời thượng hão huyền, chúng được đề ra cho các con và chúng đang cố lấp đầy đời sống của các con, làm cho đời sống của các con thành trống rỗng. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết lấp đầy cuộc sống của mình bằng những sẻ chia, biết phục vụ. Xin cho chúng con thoát khỏi cám dỗ của nền văn hóa tiêu thụ và nhận ra được rằng hãy làm cho mình thuộc về Chúa mới là giá trị đích thực mà chúng con cần hướng tới trong cuộc đời của mình. Amen.
Con biết Chúa, xin cho con biết con, biết Chúa là hạnh phúc, là cứu độ con, là sức mạnh con. Biết Chúa như kho tàng, biết Chúa trong tâm con, biết Chúa là chân lý, là chính vẻ đẹp. Biết con phục dường nào, được làm con cái một nhà. Biết con phục dường nào, được gọi Thiên Chúa là Cha. Biết con phục dường nào, được Ngài cho làm ban ơn. Biết con phục dường nào, dự phần vinh phúc bao la. Con biết Chúa, xin cho con biết con, biết Chúa là sự sống, là chốn nghỉ an, là suối hồng ân. Biết Chúa trong cuộc đời, biết Chúa trong mọi người, biết Chúa là ánh sáng, là chính hy vọng.